Đế Bá, chương 4997, ai cũng không nhấc lên được chùy sắt lớn. Góc truyện audio.com, thiết chùy to lớn, vô cùng an tĩnh nằm ở trên thạch châm, ở thời điểm này, tất cả học sinh đều ánh mắt rơi vào trên thiết chùy to lớn này. Nghe đồn nói, thiết chùy to lớn này, chính là thiết chùy năm đó vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn dùng để rèn luyện binh khí, vẫn luôn đặt tại nơi này. Từ khi chủ lô lô hỏa sau khi tắt không còn có đạo quân, thiên tôn đến đây rèn luyện qua binh khí, cho nên thiết chùy này cũng liền từ đây lẳng lặng nằm ở nơi này. Cũng là từ đó về sau, không còn có nhắc qua thiết chùy này. Thử một lần chứ sao? Ở thời điểm này, có học sinh nhịn không được nói ra. Nói không chừng hiện tại hết thảy cũng thay đổi, ngay cả chủ lô lô hỏa đều một lần nữa phục nhiên, làm không tốt cũng có người có thể lấy lên được thiết chùy này. Thử liền thử còn có cái gì tổn thất không thành. Cũng có học sinh dứt khoát lưu loát quát to một tiếng, lập tức tiến lên, đưa tay liền nắm chuôi chùy quát to. Lên, nhưng là thiết chùy vẫn là lặng yên nằm ở nơi đó, không nhích động chút nào, mặc kệ người học sinh này sử dụng lực lượng bao lớn, đều không phản ứng chút nào. Oanh một tiếng vang thật lớn, người học sinh này huyết khí đánh tung mà lên, hỗn độn chân khí oanh minh, hắn đã đem hết khí lực bú sữa mẹ, nhưng là thiết chùy vẫn là không nhúc nhích. Không được trọng lượng của nó, căn bản là không cách nào đánh giá, giống như là mọc rễ cùng cả tòa vạn lô phong hòa làm một thể. Người học sinh này không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra. Ta cũng tới thử một chút, gặp người học sinh này xách bất động thiết chùy này mảy may, còn có học sinh không phục vội tiến lên. Người học sinh này nắm thật chặt chuôi chùy, hét lớn một tiếng, nghe được một tiếng thanh âm châu ọ oanh động thiên địa, chỉ gặp vị bạn học này toàn thân kim quang lay động, hắn là lắc mình biến hóa trở thành một đầu mãng nghiêu to lớn vô cùng, toàn thân phun ra nuốt vào lấy hoàng kim quang mang. Trần sư huynh huyết thống thần mãng nghiêu đích thật là rất cường đại. Nhìn thấy mãng nghiêu cao lớn không gì sánh được này, rất nhiều học sinh cũng đều nhao nhao sợ hãi than một tiếng. Người học sinh này chính là xuất thân yêu tộc, có được huyết thống thần nghiêu, lực lớn vô cùng, tại Vân Nê học viện có xưng hào đại lực thần. Lên, người học sinh này cuồng hống lấy tiếng như kinh lôi, oanh động thiên địa, nhưng là, mặc kệ hắn làm sao dùng hết khí lực bú sữa mẹ, cho dù hắn thân thể cao lớn không gì sánh được kia đã là bắp thịt toàn thân bí lên, nhưng thiết chùy y nguyên nằm ở nơi đó, không nhích động chút nào. Thiết chùy này, quá quỷ dị, chỉ sợ cả tòa vạn lô phong đều không có nặng hơn nó đi. Vị bạn học này cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ, không khỏi nỗi khí nói. Bởi vì người học sinh này danh xưng là đại lực thần, chính hắn có thể nâng lên vài chục tòa sơn phong, nhưng là, một cái thiết chùy như thế, hắn lại một chút cũng cầm không được. Trong thời gian ngắn ngủi, học sinh thực lực cường đại tốt một chút đều đi thử một cái, nhưng là, vẫn là để không nổi thiết chùy này, mặc kệ những học sinh này dùng khí lực lớn đến đâu, dùng thủ đoạn như thế nào, nó đều lẳng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào. Lâm sư huynh thử một lần như thế nào? Rất nhiều học sinh đều thất bại, lúc này có học sinh giật dây Lâm Hạo đứng ở một bên, vừa cười vừa nói. Lâm Hạo nghe được chủ lô lô hòa thức, góc truyện audio.com, tỉnh, hắn cũng là tranh thủ thời gian đến đây, chỉ bất quá, hắn nhìn thấy lô hỏa như ánh nến lớn nhỏ kia, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó thất vọng. Dù sao, hắn là luyện khí hảo thủ, nếu như lô hỏa chủ lô thật là thức tỉnh, đó chính là thời cơ tốt hắn đại triển thân thủ, mà lại, hắn cũng đúng lúc mượn thần hỏa chủ lô, hào hào mà chế tạo một chút binh khí của mình. Được rồi, ta chỉ sợ là không được. Lâm Hạo gặp nhiều như vậy học sinh đều thất bại, hắn cười lắc đầu, nói ra. Có lẽ, chùy sắt lớn này, cũng chỉ có đạo quân mới có thể lấy lên được. Lâm sư đệ liền thử một chút thôi, dù sao thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Cũng có sư tỷ yêu kiều cười, nói với Lâm Hạo. Đúng, vạn nhất Lâm sư huynh có thể lấy lên được nó thì sao? Những học sinh khác cũng đều nhao nhao giật dây, ồn ào, nói ra. Đây chẳng phải là Lâm sư huynh trở thành một đại ca tụng Vân Nê học sinh chúng ta. Tốt a, vậy ta liền thử một chút. Tại phía dưới tất cả đồng học giật dây, Lâm Hạo không tốt lại đề cử, đành phải tiến lên. Giang hai tay ra, đại thủ nắm thật chặt chuôi thiết chùy, Lâm Hạo hít thở sâu một hơi, thét dài quát. Lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp Lâm Hạo huyết khí như hãn hải oanh thiên mà lên, hỗn độn chân khí tràn ngập. Ở thời điểm này, Lâm Hạo toàn thân oanh minh, ở thời điểm này, Lâm Hạo không chỉ là bắp thịt toàn thân bí lên, thân thể của hắn nở rộ bảo quang, toàn bộ thân thể giống như đại đạo bảo bình. Nhìn xem bộ dáng Lâm Hạo lần này, có không ít học sinh đều thán phục một tiếng, có một vị học thì cảm khái nói ra. Nhục thân là đại đạo bảo bình, đại đạo là thần tàng nhục thân. Một câu nói kia trên người Lâm sư đệ Lâm Ly thể hiện đi ra, Lâm sư huynh cơ sở rắn chắc tại trong học viện chúng ta, đó cũng là đứng hàng đầu. Lâm Hạo nhục thân có được trạng thái như vậy chính là đại đạo bảo bình, cái này khiến bao nhiêu học sinh vì đó hâm mộ, điều này nói rõ Lâm Hạo đại đạo cơ sở bị kháng đến rắn chắc không gì sánh được. Lâm Hạo xuất thân từ bình dân, hắn không giống những thiên tài xuất thân từ đại giáo thế gia kia như vậy, vừa ra đời liền có thể tu tâm pháp cấp tốt nhất, có thể tu luyện công pháp cường đại nhất, nhưng là trụ cột của hắn 10 phần vững chắc, cho dù hắn tu luyện công pháp là tương đối bình thường, nhưng, hắn nhục thân cùng đại đạo đều là trải qua vô số lần nện vững chắc rèn luyện, khiến cho trụ cột của hắn tại trong cùng thế hệ rắn chắc tốt hơn. Lên, Lâm Hạo một tiếng hét lên, dùng khí lực lớn nhất đi rút lên chùy sắt lớn, nhưng là chùy sắt lớn không nhúc nhích chút nào, Lâm Hạo khí lực lớn hơn nữa, vậy cũng chẳng qua là phù kiến lay đại thụ mà thôi. Mở, Lâm Hạo không tin tà cũng không thèm đếm xỉa thét dài một tiếng, ở thời điểm này, môn hộ mở rộng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp 10 cái mệnh cung bay vọt lên. 10 cái mệnh cung trong nháy mắt treo cao với tiên chúa tể bát hoang, nghe được thanh âm oanh 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 bên tai không dứt, chỉ gặp mệnh cung trận liệt hóa thành một phương thanh thiên. 10 cái mệnh cung, pháp tượng thiên địa, nhìn xem Lâm Hạo 10 cái mệnh cung, hiển hiện hóa thành một phương thanh thiên, để tất cả học sinh đều hét to một tiếng. Dù sao, làm học sinh trẻ tuổi như vậy, liền đã đạt đến cảnh giới vạn tượng thần khu, đó đích thật là rất cường. Cốc truyện audio.com Đại, Lâm Hạo có thể trở thành vân nê ngũ kiệt đó cũng không phải là chỉ là hư danh. Nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp Lâm Hạo thập đại mệnh cung trong nháy mắt thõng xuống ngập trời liệt diễm, thập đại mệnh cung sinh mệnh chi hỏa như là vô cùng vô tận đại dương mênh mông chút xuống, trong chớp mắt này, đại dương mênh mông sinh mệnh chân hỏa tụ tập tại trong thanh thiên. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, dị tượng hiển hiện, vô cùng vô tận sinh mệnh chi hỏa ngưng tụ mà thành, hóa thành một tôn chí cao vô thượng hỏa thần. Khi một tôn chí cao vô thượng hỏa thần này đứng ở nơi đó, phun ra nuốt vào lấy xích diễm đáng sợ không gì sánh được, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, có thể đem hết thảy đốt cháy rơi. Ở thời điểm này, Lâm Hạo đã biến mất không thấy, tựa hồ, hắn chính là hỏa thần chính là hắn. Tiên thiên mệnh cung, dị chủng sinh mệnh hồng lô nha. Nhìn thấy Lâm Hạo xuất hiện loại dị tượng này, không ít học sinh cũng vì đó rung động, không hề nghi ngờ, Lâm Hạo dạng này hỏa thần dị tượng chính là do nó trong tiên thiên mệnh cung dị chủng sinh mệnh hồng lô biến thành. Oanh 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 tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp chí tôn hỏa thần đưa tay đi xách thiết chùy, khi hỏa thần dùng sức nhấc lên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được thực lực tuyệt thế vô song kia. Tại thời điểm hắn nhấc lên thiết chùy, ngay cả vạn lô phong đều lay động một cái, tất cả học sinh đều cảm giác tại phía dưới khí lực lớn dạng này, đừng nói là một cái thiết chùy, chỉ sợ đại địa đều có thể bị nâng lên. Nhưng là, mặc kệ chí tôn hỏa thần lực lớn vô cùng như thế nào, có thể đem đại địa nhấc lên như thế nào, nhưng mà thiết chùy lẳng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, căn bản cũng không thụ Lâm Hạo lực lượng vô cùng cường đại kia ảnh hưởng. Cho dù chí tôn hỏa thần dùng hết tất cả sức nhưng là, đều không thể nhấc lên thiết chùy này, cuối cùng, Lâm Hạo cũng không có gãy, cũng chỉ đành từ bỏ. Xem ra ta là không có khả năng kia nhấc lên thiết chùy này. Cuối cùng, Lâm Hạo tán đi tất cả thần thông, khôi phục dáng dấp ban đầu, lúc này hắn cũng là trán ứa ra mồ hôi, có thể nhìn ra được vừa rồi hắn là dùng khí lực lớn đến đâu. Xem ra, không ai có thể xách nổi thiết chùy này. Nhìn thấy Lâm Hạo đều thất bại, những học sinh khác cũng đều đành phải từ bỏ. Lâm Hạo là một trong vân nê ngũ kiệt tại vân nê học viện một trong những học sinh nổi trội nhất cường đại nhất, ngay cả hắn đều đề không nổi thiết chùy, chỉ sợ những học sinh khác càng đừng nghĩ có thể xách nổi thiết chùy này. Có lẽ gọi đại sư thì đi thử một chút, dù sao hiện tại lô hỏa đã thức tỉnh. Có một vị học sinh không khỏi nghĩ đến học sinh cường đại nhất vân nê học viện. Cũng chính là đại sư thì trong miệng bọn hắn Độc Cô Lam, một trong tứ đại thiên chi kiêu tử đương kim Phật Đà Thánh Địa. Vô dụng, kỳ thật tại mấy năm trước đại sư tỷ liền thử qua, nàng cũng đề không nổi chùy sắt lớn này. Một vị học sinh cấp cao lắc đầu, biết một ít chuyện. Nói như vậy, chùy sắt lớn này cũng chỉ có vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn mới có thể lấy lên được. Nghe được lời như vậy, những học sinh khác cũng chỉ đành từ bỏ. Ngay cả Độc Cô Lam đều đề không nổi chùy sắt lớn này, những học sinh khác thì càng đừng đi muốn nhấc lên chùy sắt lớn này. Gạch nối, góc chuyện audio.com Chưa chắc, ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, lão sư, mọi người thuận thanh âm này nhìn lại, không biết lúc nào, đã có một vị lão sư đứng ở nơi đó, đây chính là Đỗ lão sư. Đỗ lão sư cũng là nghe được lô hỏa chủ lô vạn lô phong thức tỉnh, cho nên hắn chuyên tới xem một chút. Lão sư, chẳng lẽ còn có những người khác có thể xách nổi chùy sắt lớn này sao? Ở thời điểm này, có học sinh không khỏi hỏi, Đỗ lão sư cười cười nói ra. Chùy sắt lớn này, chính là vân nê tổ sư mang về, nó không thể coi thường. cũng không phải là nói, chỉ có vô địch đạo quân, vô thượng đạo quân mới có thể lấy lên được, người hữu duyên cũng giống vậy có thể lấy lên được trùy sắt lớn này. Thế nào mới tính người hữu duyên đâu? Tất cả học sinh đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy đáp án này thật sự là quá mơ hồ. Thế nào mới có thể trở thành người hữu duyên? Lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Lấy thực lực, lấy thiên phú lại hoặc là lấy đồ vật khác? Cách chương.